chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, khi được chẩn đoán lạc nội mạc tử cung, nhiều phụ nữ trong độ tuổi sinh sản rất lo lắng, băn khoăn. Theo các bác sĩ chuyên khoa, không phải tất cả bệnh nhân lạc nội mạc tử cung đều vô sinh, nhưng rất nhiều bệnh nhân lạc nội mạc tử cung phải sống chung với tình trạng vô sinh. Hay là nói cách khác, đối với một số người, lạc nội mạc tử cung có thể khiến việc thụ thai trở nên khó khăn hơn. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn tình trạng lạc nội mạc tử cung và một số phương pháp điều trị bệnh lý này.
Thưa quý vị và các bạn, theo Thạc sĩ bác sĩ Lê Quang Dương, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững Việt Hợp, lạc nội mạc tử cung là tình trạng xảy ra khi các mô tương tự như lớp niêm mạc bên trong tử cung phát triển ở bên ngoài tử cung hoặc ngay tại tử cung, thường là trên các cơ quan khác bên trong khung chậu hoặc khoang bụng. Các khối u lạc nội mạc tử cung có thể sưng lên và chảy máu, tương tự như cách niêm mạc bên trong tử cung hoạt động hàng tháng, dẫn đến hiện tượng chảy máu bên trong khung chậu và đau bụng khi hành kinh. Nội mạc tử cung là thuật ngữ chỉ lớp niêm mạc lót bên trong tử cung. Trong một chu kỳ kinh nguyệt, lớp niêm mạc này sẽ phát triển và bị bong ra nếu quá trình thụ thai không diễn ra. Nếu khối lạc nội mạc tử cung tiếp tục tăng trưởng, sẽ gây ra một loạt vấn đề như làm tắc ống dẫn trứng khi khối u bao phủ hoặc làm tổn thương buồng trứng. Máu bị kẹt trong buồng trứng có khả năng tạo thành u nang, viêm, sưng tấy, đau bụng nhiều khi hành kinh, hình thành mô sẹo và kết dính. Loại mô có khả năng liên kết các cơ quan với nhau. Mô sẹo này là nguyên nhân gây đau vùng chậu và khiến người bệnh khó thụ thai. Các vấn đề về ruột và bàng quang, bác sĩ Lê Quang Dương cho biết, lạc nội mạc tử cung tạo ra một môi trường viêm nhiễm bên trong xương chậu, nhưng đó là một tình trạng mang tính hệ thống. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy dấu hiệu viêm trong dịch, vùng chậu và bụng, và những dấu hiệu viêm tương tự này được tìm thấy ở mức độ cao trong máu. Tình trạng viêm này khiến tinh trùng và trứng khó gặp nhau hoặc khiến phôi khó làm tổ trong tử cung. Trong giai đoạn sau của lạc nội mạc tử cung, sẹo có thể gây ra những thay đổi về cấu trúc như xoắn hoặc tắc nghẽn trong ống dẫn trứng, khiến tinh trùng và trứng không thể gặp được nhau. Các ống dẫn trứng có thể bị tắc do một tổn thương ở gần ống dẫn trứng. Mô buồng trứng cũng có thể bị tổn thương do sự phát triển của các u nang liên quan đến lạc nội mạc tử cung. Tình trạng viêm liên quan đến lạc nội mạc tử cung cũng có thể làm hỏng DNA của tế bào trứng hoặc trứng không được thụ tinh trong buồng trứng. Vẫn có thể mang thai khi bị lạc nội mạc tử cung, nhưng phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung có thể tăng nguy cơ biến chứng khi mang thai. Điều này bao gồm bong nhau thai, nơi nhau thai tách ra khỏi tử cung trước khi sinh và thai chết lưu. Bác sĩ Lê Quang Dương lưu ý có mối liên quan giữa lạc nội mạc tử cung và các kết quả bất lợi về sản khoa. Những phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung khi mang thai và sinh con có nguy cơ bị tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ và tăng huyết áp cũng như sinh non cao hơn. Những phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung có thể mang thai thành công bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, miễn là buồng trứng vẫn có khả năng sản xuất trứng. Tuy nhiên, những trường hợp mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm có nguy cơ tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ và hạn chế tăng trưởng cao hơn. Nếu đang mắc bệnh lạc nội mạc tử cung và sẵn sàng mang thai, điều cần làm đầu tiên là đi khám. Việc điều trị lạc nội mạc tử cung hiện nay được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của từng người. Không có cách chữa khỏi hoàn toàn, có phương pháp điều trị thường tập trung vào điều trị ngoại khoa, phẫu thuật hoặc nội khoa sử dụng thuốc. Ngoài ra có thể thử một số liệu pháp giúp cải thiện các triệu chứng bệnh. Những phương pháp điều trị lạc nội mạc tử cung bao gồm uống thuốc, uống chống viêm có tác dụng giảm đau hiệu quả. Nếu những loại thuốc này không giúp bớt đau, hãy kết hợp với các liệu pháp hỗ trợ như tắm nước ấm, chườm nóng lên bụng, tập thể dục đều đặn hoặc châm cứu massage. Điều trị nội tiết. Liệu pháp nội tiết nhằm làm giảm lượng estrogen mà cơ thể tạo ra, giúp các mô cấy chảy máu ít hơn, từ đó ngăn ngừa tình trạng viêm, dính và hình thành u nang. Phương pháp này có thể khiến chu kỳ kinh nguyệt tạm ngừng. Các loại thuốc được chỉ định để giảm nồng độ hormone estrogen bao gồm viên tránh thai kết hợp hoặc dùng Rogaine. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc phải được chỉ định của bác sĩ điều trị, người bệnh không được tự ý dùng thuốc. Phẫu thuật bảo tồn. Phương pháp này thích hợp cho những phụ nữ không đáp ứng với hai liệu pháp uống thuốc và điều chỉnh nồng độ nội tiết tố. Mục tiêu của phẫu thuật bảo tồn là loại bỏ hoặc phá hủy sự phát triển của nội mạc tử cung mà không làm tổn thương cơ quan sinh sản. Phẫu thuật nội soi ổ bụng, phương pháp phẫu thuật xâm lấn tối thiểu được áp dụng nhằm bóc bỏ các khối lạc nội mạc tử cung, phẫu thuật cắt bỏ các khối u đang phát triển. Biện pháp đốt laser cũng thường được sử dụng nhằm đốt phá, hủy mô lạc chỗ này. Phẫu thuật cắt bỏ tử cung, đây là biện pháp cuối cùng chọn lựa nếu tình trạng bệnh không cải thiện với mọi phương pháp điều trị khác. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ sẽ cắt hoàn toàn tử cung, cổ tử cung hoặc cả buồng trứng vì các cơ quan này tạo ra estrogen, căn nguyên gây ra sự phát triển các mô nội mạc tử cung. Ngoài ra, bác sĩ còn loại bỏ các mô bị tổn thương xung quanh. Khi cắt hoàn toàn tử cung sẽ không thể mang thai được nữa. Chính vì thế hãy cân nhắc thật kỹ trước khi tiến hành phương pháp này, nhất là khi phụ nữ còn trong độ tuổi lập gia đình và sinh con. Nhưng cần nhớ rằng, lạc nội mạc tử cung là một tình trạng phổ biến và vô số người đã mang thai và sinh con khỏe mạnh khi mắc bệnh này. Thưa quý vị và các bạn, một số nam giới khi bị giảm ham muốn đã vội nghĩ rằng mình bị suy giảm testosterone. Vì vậy, có nhiều người nghe lời mách bảo hoặc tin theo quảng cáo trên mạng, tự ý mua thuốc bổ sung testosterone về dùng mà không lường trước được hậu quả nguy hiểm. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn về những hệ lụy khi nam giới tự ý bổ sung testosterone. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, testosterone là hormone sinh dục nam quan trọng trong cơ thể. Sau tuổi 30, nồng độ testosterone ở nam giới giảm khoảng 1% mỗi năm. Ở độ tuổi ngoài 50, khi mức testosterone giảm xuống, nam giới có thể bị giảm ham muốn tình dục, giảm năng lượng, khối lượng cơ bắp và sức mạnh thể chất. Họ cũng có thể bị tăng cân và rối loạn chức năng tình dục. Những triệu chứng này là sự tiến triển tự nhiên theo tuổi tác. Theo tiến sĩ Sai Naungani, bác sĩ tiết niệu, chuyên gia tiết niệu Biedermann Hoa Kỳ cho biết, thiếu hụt testosterone dẫn đến nhiều hệ lụy không tốt cho sức khỏe. Việc bổ sung testosterone là liệu pháp để điều trị việc suy giảm làm thiếu hụt loại hormone này. Tuy nhiên, sử dụng thuốc bổ sung testosterone không qua kê đơn đặc biệt đáng báo động khi xét đến những nguy cơ sức khỏe của những loại thuốc này. Tiến sĩ Sai Longani cho biết, thông thường bác sĩ sẽ chỉ kê đơn những chất bổ sung này cho những người đàn ông trên 50 tuổi. Đối với nam giới trong độ tuổi sinh sản, những loại thuốc chứa hormone có thể làm thay đổi vĩnh viễn quá trình sản xuất nội tiết tố tự nhiên của họ khi cơ thể họ phụ thuộc vào những chất bổ sung này. Trong đó, những tác dụng phụ tiềm ẩn của việc bổ sung testosterone bao gồm rụng tóc, vú to ở nam giới, mụn teo tinh hoàn, phì đại tuyến tiền liệt, suy giảm ham muốn tình dục, gia tăng căng thẳng. Cũng theo chuyên gia Lanugani, tự bổ sung testosterone quá liều hoặc trong thời gian dài dễ dẫn đến tác dụng phụ nguy hiểm hơn như tăng huyết áp. Tăng huyết áp làm tăng áp lực cho tim, từ đó dẫn đến bệnh tim, tăng huyết áp và bệnh động mạch vành, đồng thời là yếu tố nguy cơ chính gây đột quỵ, chứng phình động mạch và bệnh động mạch ngoại biên. Tăng huyết áp cũng có thể dẫn đến bệnh thận mãn tính. Số lượng hồng cầu cao hơn, testosterone có thể khiến cơ thể bạn tạo ra quá nhiều hồng cầu. Điều này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, dễ dẫn đến đau tim hoặc đột quỵ. Phì đại tuyến tiền liệt. Tuyến tiền liệt có thể bị phì đại khi dùng những thuốc tăng cường hormone này. Căn bệnh này khiến việc đi tiểu trở nên khó khăn và đau đớn. Nếu bạn đã bị ung thư tuyến tiền liệt, hormone sẽ tăng tốc độ phát triển của nó. Đây là lý do tại sao việc kiểm tra tuyến tiền liệt là điều bắt buộc trước khi bạn bắt đầu dùng thuốc tăng cường testosterone. Nồng độ PSA tăng cao. Xét nghiệm PSA là xét nghiệm máu dùng để đo một chất gọi là kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt trong máu. Nó được sử dụng như một công cụ sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt. Ở một người đàn ông khỏe mạnh, mức PSA phải dưới 4 nanogram trên 1 ml máu. bất cứ khi nào PSA cao hơn 4 đều được coi là bất thường và có thể là dấu hiệu chỉ điểm ung thư tuyến tiền liệt. Tổn thương gan. Các sản phẩm testosterone, đặc biệt là những sản phẩm dùng qua đường uống, làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề nghiêm trọng về gan. Theo tiến sĩ Lawun Gani, bất kỳ nam giới nào sử dụng các chất bổ sung testosterone đều cần biết những rủi ro liên quan. Để tăng sản xuất testosterone trong cơ thể, có nhiều lựa chọn thay thế khác có hiệu quả như tăng cường tập thể dục, thay đổi chế độ ăn uống và kiểm soát căng thẳng. Thuốc bổ sung testosterone phải là biện pháp cuối cùng và chỉ được thực hiện dưới sự theo dõi của bác sĩ chuyên khoa. Việc bổ sung testosterone chỉ thích hợp cho những người bị thiếu hụt testosterone khi đã xuất hiện các triệu chứng do suy giảm nội tiết tố sinh dục, mệt mỏi, giảm ham muốn tình dục. Ngoài ra, việc bổ sung hormone này khi cơ thể không thiếu có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Trong trường hợp đã được thăm khám cẩn thận và được kê đơn dùng thuốc, bác sĩ cũng cần theo dõi chặt chẽ liều dùng căn cứ vào tình trạng cụ thể của từng người bệnh. Trong quá trình điều trị, cần có sự theo dõi sát sao về lâm sàng và làm các xét nghiệm cần thiết. Tuy nhiên, nhiều trường hợp nam giới khi dùng đúng chỉ định vẫn gặp phải một số bất lợi như rối loạn nước, điện giải, gây phù, rối loạn cương dương, thay đổi tính dục. Ngoài ra, người dùng thường gặp các tác dụng không mong muốn như bị trứng cá, rậm lông, hói đầu, vú to ở nam giới. Khi xuất hiện các triệu chứng và dấu hiệu của tác dụng không mong muốn thì phải ngừng thuốc và tới gặp bác sĩ chuyên khoa ngay để có hướng giải quyết kịp thời. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.